thì đạo đức và phạm hạnh cũng phải càng cao. Còn đối với người Phật tử tại gia của chúng ta thì thọ trì năm giới. Năm giới đó là: thứ nhất, không sát sinh; thứ hai, không trộm cắp; thứ ba, không tà dâm; thứ tư, không nói dối; thứ năm là không uống rượu. Năm giới này căn bản đạo đức làm người, và như vậy chúng ta đã thấy rất rõ giữa người tại gia và người xuất gia. Xuất có nghĩa là ra, gia là nhà. Xuất ra, gia là ra khỏi nhà. Những vị xuất gia là ra khỏi nhà thế tục, nâng cao hơn nữa là ra khỏi nhà phiền não và ra khỏi nhà tam giới. Còn người tại gia thì có vợ, có chồng, phải lo cuộc sống, và chúng ta giữ gìn năm giới Đức Phật đã dạy để tránh ác, làm lành, tu nhân, tích đức. Hàng ngày chúng ta giữ gìn được năm giới, đó là chúng ta làm tròn cái trách nhiệm của người Phật tử tại gia. Có một lần, một gia đình nọ gồm có bà mẹ và mấy người con đến gặp chúng tôi. Bà ta khóc và những đứa con cũng khóc, nhờ chúng tôi giúp giùm cho một việc. Bà ta kể rằng ông chồng là một người rất tốt, và sau này hiểu Phật pháp, tu hành cũng rất là tinh tấn. Không những ông chồng mà trong gia đình cả bà vợ và cả những người con. Mới đây ông có quyết định là sẽ nhập thất trong 7 ngày không ăn, chỉ uống nước thôi, và nguyện lần sẽ bỏ xác để được vãng sinh về thế giới Cực Lạc. Khi ông đưa cái quyết định này thì vợ và con rất là đau khổ, khuyên ông là không nên làm cái điều như vậy. Nhưng ông quyết chí sẽ nhập thất 7 ngày không ăn để chuyên tâm niệm Phật được vãng sinh. Nhờ chúng tôi giúp để nói cho người chồng từ bỏ cái ý định đó, thì chúng tôi mới nói rằng nếu mà ông làm được như vậy thì tốt, chứ có sao đâu. Thì bà vợ mới phân trần, mới thưa thầy: theo con nghĩ thì Đức Phật dạy người tại gia sống phải có bộ phận trách nhiệm của người tại gia, chứ không phải là người xuất gia. Vậy thì dù gì đi nữa thì chồng con cũng vẫn là một người tại gia, phải có trách nhiệm đối với vợ, đối với con, đối với gia đình. Không thể từ bỏ mà nhập thất như thế để rồi chết để được vãng sinh. Nếu mà làm như vậy thì theo con nghĩ ai cũng đi tu như vậy thì chắc có lẽ không ai dám tu. Khi một người hiểu Phật pháp, biết tu học mà chỉ nghĩ đến cái chuyện là chết để được vãng sinh như vậy, bỏ hết tất cả các cái trách nhiệm của người chồng, người cha, thì như vậy thì đạo Phật của chúng ta người ta sẽ nói rằng là một đạo tiêu cực. Thì khi nói như vậy thì chúng tôi mới cười, nói đúng rồi, thì để rồi chúng tôi sẽ cho người đến gặp để sẽ khuyên. Và chúng tôi mới nói với bà vợ đó, các vị cứ yên tâm đi, không chết đâu. Ở trong chùa Hoằng Pháp có những thầy đã nhịn ăn mà không uống luôn đó 10 ngày mà vẫn đi làm bình thường mà không chết. Và chúng tôi còn biết có một vị thầy ở Lâm Đồng đó, thầy đó nhịn ăn tới 49 ngày mà không uống luôn đó mà cũng không chết. Chúng tôi nói rằng quý vị cứ yên tâm đi, không có đến nỗi mà chết đâu. Thế là cho một thầy đến cũng khuyến khích động viên đó. Thế nhưng mà ông cũng quyết tâm ông thực hiện. Thì cái việc thực hiện đó thì không phải như trước, nhưng mà ông cũng nhập thất, ông tu tập vậy không, thì ông cũng bỏ đi cái chuyện mà gọi là gì ta, thì gia đình rất là hoan hỷ. Thì qua câu chuyện này thì quý vị nghĩ sao? Cái người này là tu như thế là đúng hay là sai? Theo quý vị đúng hay là sai? Chúng ta cũng không có khẳng định là đúng hay là sai đâu. Ở đây chúng ta có thể thấy rất rõ rằng là chúng ta là một người Phật tử tại gia, phải không ạ? Khác với các vị xuất gia, các vị xuất gia là cái người cắt ái, là cắt đứt cái tình cảm luyến ái của gia đình, và những người đó không còn cái trách nhiệm gì đối với chồng, đối với vợ, đối với con, thì họ quyết liệt như vậy là được. Còn chúng ta là người Phật tử tại gia, mình phải có trách nhiệm đối với chồng, đối với vợ, đối với con, đối với gia đình, chứ chúng ta chưa thể cắt đứt hết tất cả được. Nếu chúng ta cắt đứt như thế đó thì vô tình đó là chúng ta làm cho gia đình mình có thể nói là mất đi hạnh phúc. Và chúng ta tìm đến với đạo Phật không phải là chỉ có buông bỏ hết tất cả để rồi ngồi đó mà tu, phải không ạ? Mình phải xem coi Đức Phật dạy chúng ta năm giới là cái gì: không sát sinh, không trộm cắp, không tà dâm, không nói dối, không uống rượu. Thì chúng ta cứ thực hành đúng năm giới đó. Chứ Đức Phật đâu có nói chúng ta là bỏ hết tất cả. Trong các kinh điển Đức Phật còn khuyên là người tại gia phải làm ra của cải, để từ cái của cải đó chúng ta có hạnh, có cuộc sống ấm no hạnh phúc, có gia tài sự nghiệp, có tiền của để làm phúc, chứ đâu phải là bỏ tất cả đâu. Nếu mà chúng ta bỏ tất cả thì chúng ta đi xuất gia, còn nếu là tại gia thì phải còn có bổn phận trách nhiệm của người tại gia đối với vợ chồng con và sự nghiệp. Nếu chúng ta không hiểu điều đó thì mình học Phật pháp vô tình lại làm cho gia đình mình mất đi hạnh phúc, vì chúng ta cứ nghĩ rằng là mình cố gắng mình tu để mình được giải thoát, trong khi mình không biết rằng cái phạm vi của mình là gì, là tại gia chứ chưa phải là xuất gia, phải không ạ? Mình là tại gia. Nếu chúng ta nâng lên một cách nữa rồi từ từ chúng ta thoát ra được cái tại gia đó, bước lên xuất gia. Còn nếu còn trong vòng tại gia thì chúng ta phải còn cái bổn phận. Trong vấn đề quan hệ gia đình vợ chồng thì Đức Phật dạy chúng ta gì? Là không được tà dâm, có nghĩa là không được ngoại tình, không được có những hành vi bất chính. Chứ vấn đề quan hệ vợ chồng Phật đâu có cấm. Mà có nhiều người khi mà đi đến chùa học Phật rồi cũng cắt nứt luôn. Chúng ta lại tạo ra cho chồng hay vợ vấn đề mất đi cái hạnh phúc. Không, đấy là sự thật quý vị. Có nhiều người khi mà học Phật rồi tự nhiên họ cắt đứt những cái chuyện như vậy, rồi dẫn đến trong gia đình mất đi cái hòa khí và hạnh phúc. Mà chúng ta không biết rằng chúng ta chưa ra khỏi cái phạm vi của người tại gia. Chừng nào chúng ta là người xuất gia thì xuất gia mới là cát án, phải không ạ? Mới là không có được có vợ, không có được có chồng, không có được quan hệ vợ chồng với nhau. Vậy thì ở đây chúng ta tu dù pháp môn nào cũng vậy, cái căn bản của người tại gia cũng vẫn là năm giới. Còn khi chúng ta muốn tu tập cao hơn nữa, chẳng hạn như bây giờ mình tu pháp môn niệm Phật để cầu vãng sanh, thì đó là điều tốt. Thế nhưng chúng ta còn phải coi lại, không phải chúng ta chỉ ngồi đó mà niệm Phật. Nếu mà chúng ta hiểu Phật pháp rồi thì mình cũng còn phải còn nhiều việc lắm để chúng ta tu tập nữa, chứ không phải là chỉ có một niệm Phật đâu. Nếu quý vị căn cứ trong kinh A Di Đà, Đức Phật dạy rằng thiểu thiện căn phước đức nhân duyên đắc sanh biểu, mà nếu chúng ta không có cái căn lành phước đức thì cũng khó có thể sinh về thế giới của Đức Phật. Nếu chúng ta căn cứ vào kinh Quán Vô Lượng Thọ, Đức Phật dạy cho bà Vi Đề Hy những cái gì? Tam phước tịnh nghiệp, ba cái phước để tạo cho mình được cái nghiệp thanh tịnh đó. Đó là phước gì? Thứ nhất là hiếu dưỡng cha mẹ, phụng sự sư trưởng, từ tâm bất sát, tu thập thiện nghiệp. Phước thứ hai là thọ trì tam quy, đầy đủ các giới, không phạm oai nghi. Phước thứ ba là phát bồ đề tâm, tinh sâu nhân quả, tục đọc đại thừa và khuyến tấn người tu hành. Nếu chúng ta nêu đầy đủ ba phước này sẽ thấy rõ rằng ngoài cái việc chánh hạnh là niệm Phật, chúng ta còn phải có trợ hạnh là phải làm tất cả những cái công đức, chứ không phải là chỉ ngồi đó là niệm Phật không. Cho nên có một vài người khi học Phật, nhất là tiếp nhận được cái pháp môn niệm Phật, họ rất là tinh tấn, tinh tấn đến nỗi là bỏ tất cả, bỏ hết cái công việc làm ăn, bỏ hết cái trách nhiệm của người vợ người chồng, bỏ hết trách nhiệm của người cha người mẹ, chỉ ngồi lo niệm Phật thôi. Như vậy chúng ta đi đến một chỗ gọi là cực đoan mà thiếu cái sáng suốt ở chỗ này. Mình đang là gì? Đang là một Phật tử tại gia chứ không phải là xuất gia. Khi chúng ta xuất gia, lúc đó mình mới rủ hết. Mà khi rủ hết đó thì tất nhiên chúng ta phải sắp xếp mọi việc trong gia đình. Thí dụ quý vị bỏ con mình để đi tu mà để nó đói nó khổ thì quý vị nhắm tu được không? Phật nào có tính cho mình hay không? Cũng chúng ta chưa chắc đã tu nổi đâu, không yên được. Do vậy Đức Phật dạy chúng ta rất rõ, người tu pháp môn niệm Phật muốn thành tựu được thì chúng ta phải thực hiện ba cái phước đó. Thứ nhất là hiếu dưỡng cha mẹ. Chúng ta tu cái gì thì tu, bỏ cha bỏ mẹ, cãi cha cãi mẹ, đối với cha mẹ bất hiếu, đối xử với cha mẹ không ra gì, thì hỏi Phật nào mà tính chúng ta? Người đã mang nặng đẻ đau nuôi dưỡng chúng ta nên thân có được ngày hôm nay mà vong ơn bạc bội nghĩa, không có đối xử với cha mẹ tốt, chúng ta chưa làm tròn được cái đạo làm người thì làm sao chúng ta có thể thành Phật, thành thánh, thành thiền được. Thiếu là cái gốc rễ của con người, thiếu đứng đầu trong nếp tốt, thiếu cảm đến trời thì mưa hòa gió thuận, thiếu cảm đến đất thì mọi vật sinh tươi, thiếu cảm đến người thì mọi phúc lành đều tới. Chúng ta đối với người sinh thành dưỡng dục ra mình mà coi không ra gì, chỉ biết là có Đức Phật thôi, còn ngoài ra cha mẹ chúng ta bỏ qua một bên thì không được. Mà Đức Phật dạy tâm hiếu là tâm Phật, hạnh hiếu là hạnh Phật. Nếu chúng ta sinh ra đời mà không gặp Phật thì khéo thờ cha mẹ chính là thờ Phật. Vậy thì đầu tiên Đức Phật dạy chúng ta phải hiếu dưỡng cha mẹ, phải nghĩ đến công ơn sinh thành dưỡng dục, và mình phải đối xử và nuôi dưỡng cái cha mẹ như thế nào. Thứ hai là phục sự sư trưởng. Cha mẹ sinh ra chúng ta có thân này để được kiến thức, hiểu được Phật pháp, biết tu hành ngày hôm nay, đó là chúng ta nhờ ơn của các bậc thầy, các vị đã, các A-di-đà sống đời phạm hạnh, giữ gìn mạng mạch của Phật pháp và hoàn truyền chân lý. Ngày hôm nay chúng ta hiểu Phật pháp, biết tu hành, đó cũng là nhờ công ơn của chư tăng, của các bậc thầy. Phật quá khứ, pháp vô tình, đang hiện tại. Đức Phật thì chúng ta thấy giờ ngài chỉ ngồi ở trên tòa sen và chúng ta chỉ tôn thờ, chứ ngài đâu có nói gì nữa. Pháp ở trong kinh điển chỉ có những vị Pháp là những người thừa hành và truyền bá chính Pháp. Nếu không có vị Tăng thì chúng ta cũng không thể có cái ngôi chùa Quan Âm này. Nếu không có vị Tăng, chúng ta cũng không có nhân duyên để hôm nay có mặt nơi đây. Nếu không có vị Tăng thì chắc chắn là chúng ta cũng không hiểu Phật Pháp, không biết tu hành. Vậy thì đối với các bậc thầy, chúng ta cần phải phục sự. Phục sự có nghĩa là chúng ta tuân theo những lời dạy của quý thầy và đem áp dụng những lời dạy đó vào trong cuộc sống của mình, để thứ nhất là tự thân của mình được an lạc, thứ hai mình cũng phải đem những lời dạy đó để phổ biến cho nhiều người, cùng góp phần với quý thầy để làm cho Phật Pháp được phổ cập mọi nơi. Đó là phục sự sư trưởng, từ tâm bất sáng. Chúng ta tu thì phải có lòng từ, phải thương yêu không những con người và cả con vật, không những người thân mà kẻ oán. Đức Phật dạy chúng ta coi kẻ oán cũng như ruột thịt. Mình phải có một cái lòng từ đối với tất cả, không những chỉ con người mà rộng đến muôn loài vạn vật. Chính lòng từ này giúp chúng ta mới tăng trưởng được đạo tâm và đạo lực. Một người tu tập mà không có lòng từ thì người đó không thể phát khởi được cái tâm Bồ Đề và không thể thực hành được các cái hạnh lành. Phát khởi được cái tâm từ, chúng ta sẽ nhìn thấy mọi người đều là thân bằng quý thuộc của mình. Ngay như con vật, chúng ta cũng không có dám cầm một cái dao để mà giết nó nữa, bởi vì chúng ta thấy nó cũng như mình và nó cũng chính là mình. Bởi vì trong vô thủy kiếp đến giờ, mình với nó cũng có những mối quan hệ thân thiết với nhau. Có thể nó là ông, là bà, là cha, là mẹ, là vợ, là chồng của mình trong quá khứ. Do vậy Đức Phật dạy chúng ta phải có một cái tâm từ, từ tâm bất sát, và không nên giết chúng sinh. Nó cũng tham sống sợ chết, nó cũng biết thương, biết ghét, biết khổ, biết sướng. Nó cũng có vợ, có chồng, có con. Nói chung nó là loài động vật, chúng ta cũng là động vật. Chúng ta chỉ hơn các loài động vật khác là ở chỗ lý trí. Con người là động vật cấp cao. Cao ở chỗ nào? Cao ở chỗ là mình có lý trí, biết phân biệt đúng sai phải trái. Ngược lại, nếu chúng ta sống mà không có lý trí, không biết hổ thẹn thì chẳng khác gì các loài thú. Con thú thì nó cũng tham sống sợ chết, chúng ta cũng tham sống sợ chết. Mình biết vui buồn thương ghét muốn thì nó cũng vui buồn thương ghét muốn như chúng ta. không khác. Thế nhưng chúng ta lại khác, nó ở chỗ mình có lý trí, mình biết phân biệt được đây là cha, đây là mẹ, đây là anh, đây là em. Chúng ta hơn nó ở chỗ đó, chúng ta biết đây là tội, đây là phúc. Ngược lại, nếu quý vị mà không biết phân biệt được như vậy thì có khác gì trong số đâu. Thỉnh thoảng nếu quý vị đọc báo thì sẽ thấy có những tin tức gọi là khi đọc chúng ta sẽ không thể tưởng tượng được một người cha mà hiếp dâm người con của mình. Thì như vậy những người này tuy rằng họ mang cái thân người nhưng mà hành động là gì? Là thú. Là thú không? Nó khác đó. Chúng ta khác nó ở chỗ đó đó. Và chúng ta còn phân biệt được đây là con mình, đây là cháu mình, hay là đây là người nào chứ. Còn nếu chúng ta không phân biệt được như vậy thì có khác gì con thú đâu. Vậy thì người học Phật của chúng ta phải có cái lòng từ, phải thương yêu tất cả và tôn trọng sự sống. Chính cái lòng từ này giúp chúng ta tăng trưởng được cái đạo tâm và phát khởi được cái tâm Bồ Đề, và nhất là tránh đi những cái quả báo đau khổ trong tương lai. Tu thập thiện nghiệp, quý vị thấy một người tu theo pháp môn niệm Phật không phải đơn giản chỉ là niệm Phật đâu. Còn Đức Phật dạy rất rõ, thứ nhất là hiếu dưỡng cha mẹ, thứ hai là phụng sự sư trưởng, thứ ba từ tâm bất sát, thứ tư tu thập thiện nghiệp. Quá nhiều chứ không đơn giản là chỉ ngồi đó niệm Phật. Thế nhưng cũng có thể quý vị niệm ngồi đó niệm Phật cả ngày cũng tốt. Nhưng trường hợp nào là tốt và trường hợp nào là chưa tốt? Chẳng hạn bây giờ một người lớn tuổi rồi, làm xong trách nhiệm của người chồng rồi, làm xong trách nhiệm của người vợ rồi, và đã lo cho con cho cháu đầy đủ hết rồi, bây giờ mình không còn lo gì nữa hết, phải không ạ? Con của mình nó đã thành người rồi, có gia tài sự nghiệp, nó lo cuộc sống của nó được đầy đủ rồi, thì bây giờ chúng ta cứ ngồi đó mà niệm Phật, tiền thì nhà nước nuôi rồi, có sẵn rồi, phải không ạ? Chúng ta không còn lo một cái gì nữa, không còn cái trách nhiệm gì đối với ai nữa. Quý vị ngồi niệm Phật một ngày, hai ngày, năm ngày, mười ngày thì con mình nó còn quý mình nữa. Và chúng ta ngồi niệm Phật như vậy là rõ ràng rằng chúng ta không còn một cái gì để vướng mắc nữa cả. Đó là đúng đó. Còn bây giờ còn đang lo vợ, lo cho chồng, lo cho con, lo đủ thứ chuyện mà chúng ta bỏ hết ngồi đó niệm Phật thì những người như thế là chưa đúng, phải không ạ? Chúng ta phải còn trách nhiệm chứ, nếu chúng ta bỏ hết vậy thì chúng ta thiếu trách nhiệm luôn, thì Phật cũng không tiến cho chúng ta được, mà chúng ta tu như thế cũng không thể thành tựu được, không thể yên được để mà tu. Cho nên á, có những người ngồi niệm Phật cả ngày lại được, mà có những người ngồi niệm thì không thể được. Vậy thì chúng ta phải biết người nào có thể buông bỏ hết được tất cả, và người nào còn đang nằm trong cái phạm vi trách nhiệm của mình. Biết được như vậy thì việc tu của chúng ta cũng có lợi ích, mà chúng ta làm cho gia đình mình cũng có hạnh phúc, và vợ mình, chồng mình, con mình cũng hoan hỷ, cũng phát tâm và cũng tin theo, tu theo, đều được lợi lạc. Còn ngược lại, đôi khi chúng ta quá tinh tấn đến nỗi mà bỏ hết tất cả thì vô tình lại gây xáo trộn. Và có thể đây là sự thật, quý vị, có nhiều người chồng thấy người vợ tu như vậy đâm ra oán thù. Không phải oán thù người vợ, oán thù ai? Mấy ông thầy nữa. Tự nhiên mình cũng bị lây luôn. Không có gì đấy không? Cho nên không khéo thì vô tình chúng ta lại làm mất cái niềm tin đối với chồng, đối với vợ, đối với con. Chúng ta tu như thế nào để trong gia đình mình ai cũng hiểu Phật Pháp, ai cũng có thể tu được. Một ngày nào đó mình ngồi mình tu mà vợ mình, chồng mình, con mình đều hoan hỷ hết, quý vị thấy không? Lúc đó là quý vị đã thành tựu rồi. Mình đã nhiếp phục được và làm cho cả gia đình mình đều hoan hỷ với cái việc tu tập của mình. Còn bây giờ chồng mình, vợ mình chưa biết gì, con mình chưa biết gì, tự nhiên mình làm cái điều đó, chồng mình, vợ mình, con mình sẽ oán mình, rồi trách chùa, rồi sẽ có một cái tâm phỉ báng. Vô tình chúng ta lại tạo tội cho cái người thân của mình, tạo tội. Bởi vì người ta chưa hiểu gì hết. Nếu người ta hiểu rồi thì điều mình làm người ta là ủng hộ, người ta rất hoan hỷ. Có thể là người chồng hay người vợ sẵn sàng hy sinh để cho vợ mình, chồng mình hoặc là con mình tu tập. Còn khi chưa hiểu thì chúng ta phải tìm mọi cách để làm sao cho vợ chồng và con mình đều hiểu, để thông cảm. Và lúc đó chúng ta tu tập như vậy nó sẽ đúng. Qua vấn đề tu tập thiện nghiệp, quý vị thấy 10 điều lành này từ thân, khẩu và ý. Ý thì không tham, không sân, không si. Khẩu thì không nói dối, không nói lưỡi đôi chiều, không nói lời ác, không nói lời ô uế. Thân thì không sát sanh, trộm cắp và tà dâm. Trong 10 điều này quý vị thấy đâu phải là dễ, khó lắm. Thân khẩu chúng ta còn tạm tạm được, nhưng mà ý không tham, không sân, không si, đây là một vấn đề phải nói rằng cực kỳ khó. Đức Phật dạy chúng ta nhớ làm các điều ác, hãy làm các điều lành, giữ tâm ý trong sạch. Giữ được cái tâm ý của mình trong sạch, đó là điều phải nói rằng chúng ta nỗ lực công phu tu tập, có thể nói cả đời chứ không phải là một hai ngày có thể khắc phục, hàn phục được nó. Đức Phật thường nói tâm như là con khỉ hoặc là như con ngựa chạy nhảy lung tung không tin. Là khi quý vị ngồi niệm Phật thì mới thấy, đáng là mình mới ngồi niệm Phật được vài câu thì đã nghĩ cái gì rồi, mới niệm được vài câu nó lại nghĩ cái gì rồi, nó chạy nhảy lung tung. Và như thế chúng ta mới đủ biết rằng cái nghiệp của mình đó, từ vô thủy kiếp đến giờ nó rất là sâu dày. Cái vọng tưởng điên đảo của mình đó, từ vô thủy kiếp đến giờ nó cũng quá nhiều. Cho nên ngày hôm nay chúng ta muốn dừng lại không phải là vậy. Cũng ví như cái trong chấm quà, quý vị thấy không? Đó, nó qua như thế. Nếu quý vị tắt cái công tắc điện đi thì nó ngưng hay là nó vẫn quay? Vẫn quay chứ không phải là hết điện mà ngưng đâu. Chừng nào cái chớn đó hết rồi lúc đó mới ngưng lại. Cái vọng tưởng điên đảo của chúng ta cũng vậy, từ vô thủy kiếp đến giờ nó cũng giống như trong chấm vậy đó. Bình thường chúng ta không thấy cả mà đâu có thấy được, nhưng khi quý vị ngồi xuống điện Phật rồi mới thấy. Cô trà đâu phải là niệm mà dễ đâu. Nếu thanh sĩ nói ngồi niệm Phật thì ai cũng niệm, nhất tâm không sao xuyến ít người, tâm như trong chấm giữa trời, Phật thì một niệm còn mười niệm mai. Các niệm xấu nhớ ra trước nhất, kế tay trên buồn bực mỏi mê, rồi ma buồn ngủ chạy về, Phật không niệm tới khó mê phủ bằng. Chẳng cần hỏi ông nào cũng biết, niệm thế bao giờ Phật kiếm cho. Ví như nồi gạo mới vo, bắt lên nhắc xuống thì bao giờ kiếm cơ. Chúng ta thấy rất rõ. Ngồi niệm Phật thì đúng là ai cũng niệm đó, để mà nhất tâm thì khó lắm, khó lắm quý vị. Cho nên nó là điều phục được cái tâm không phải là dễ. Đó là một cái quá trình công phu tu tập rất là lâu dài, không thể một sớm một chiều mà chúng ta chiến thắng được nó đâu. Đức Phật đã dạy trong kinh Pháp Cú là thắng được thiên binh vạn tướng chưa phải là chiến công oanh liệt, thắng được lòng mình mới thật là chiến công oanh liệt nhất. Mấy ai thắng được lòng mình? Từ xưa giờ chúng ta thì thấy đó, như Đức Phật là một người đã chiến thắng được cái tâm ý, cái lòng của mình thôi, cái đâu là dễ. Khi tham nó nổi lên, chúng ta có chiến thắng được nó không? Khi sân nổi lên, chúng ta có chiến thắng được không? Khi si nó nổi lên, chúng ta có chiến thắng được hay không? Hàng ngày chúng ta thử xét lại, xem coi những cái tham sân si đó nó khởi lên, chúng ta đã làm chủ được nó hay chưa? Nổi như cái sân thôi quý vị là thấy khó rồi đó, phải không ạ? Rất khó. Ở đây có ai dám khẳng định rằng là mình hết sân không? Chứ ai dám đâu. Bởi vì đôi khi chúng tôi thấy rằng mình có thể là không có những cái sân về phần thô, nhưng mà nó cũng có những cái sân về phần tế. Khi mình không hài lòng được cái gì thì đó là gì? Đó là sân đó. Không hài lòng cũng là sân rồi. Bây giờ chúng ta đi chùa nè, thấy không? Nội cái là mình mới để cái vỏ dành cái chỗ đó ngồi, bạn khác lại ngồi là thấy rồi. Trong lòng sao rồi? Có phiền não chưa? Phiền não rồi. Ai thì giỏi lắm thì không nói ra miệng, nhưng mà cũng lẩm bẩm vào trong bụng. Mẹ này sao mà mới để đó mà đã chiếm chỗ người ta rồi. Chỉ có nhiêu đó thôi. Cho nên khó lắm quý vị, làm chủ được cái tâm ý mình là khó. Mà ai làm chủ được tâm ý của mình thì người đó thành tựu được cái lý tưởng giải thoát. Rồi cái phước thứ hai là gì? Thọ trì tác quy đầy đủ các giới, không phạm oai nghi. Bước đầu của người học Phật của chúng ta là phải thọ tam quy, quy Phật, quy Pháp và quy Tăng. Ngài Tịnh Không thì nói là quy y giác, quy chánh và quy y tịnh. Trước hết chúng ta phải hiểu chữ quy y là gì. Quy có nghĩa là quay về, y là nương tựa. Quy y là quay về nương tựa. Nương tựa ai? Nương tựa Tam Bảo, Phật, Pháp và Tăng. Đầu tiên là người Phật tử phải quy y Tam Bảo. Tại sao chúng ta phải quy y Tam Bảo? Vì chính Tam Bảo mới có khả năng giúp chúng ta thoát khỏi lục đạo luân hồi khổ. Còn chúng ta hàng ngày cũng nương tựa, phải không ạ? Nương tựa chồng, nương tựa vợ, nương tựa cha, nương tựa mẹ, nương tựa anh em. Thì cái nương tựa này chỉ nhất thời thôi. Khi nhắm mắt thì đường ai nấy đi, cũng không ai mà giúp ai được, không ai thế cho ai được. Còn Phật Pháp Tăng, Tam Bảo có thể giúp chúng ta thoát khỏi được lục đạo luân hồi. Đức Phật là một bậc đại trí, Ngài đã thấy được tất cả sự thật của cuộc đời này, Ngài chỉ cho chúng ta. Ngài cũng như là một bậc đại lương y, biết bệnh cho thuốc nếu chúng ta biết áp dụng mà đem uống những cái thuốc đó thì chúng ta sẽ chữa khỏi được những cái căn bệnh phiền não của mình. Thật ra chúng ta thường thấy rằng tiền vàng, kim cương hộp xoài thì mình cho đó là quý, phải không ạ? Thế nhưng đối với chúng ta, còn đối với các loài khác thì những thứ đó nó cũng chẳng có phải là quý. Bây giờ quý vị ra nhìn những con chó thì mình đem cái cục vàng mình cho nó, nó có quý không? Quý không? Không quý. Quý vị cho nó cái gì quý? Mình cục xương nó quý, chứ cục vàng đâu có quý. Mình thì quý nhưng mà nó không quý, bởi vì mình thấy được cái giá trị của vàng thôi, chứ còn nó thì coi cái chuyện đó cũng như đất như đá vậy thôi, có quý gì đâu. Rồi đối với chúng ta ở thế giới này thì thấy nó là quý, nhưng mà nếu mà về thế giới cực lạc thì đất ấy, vàng với kim cương với những thứ đó là gì? Thì cũng là đất thôi, chẳng có giá trị gì. Như vậy cái quý báu ở chỗ gì? Ở chỗ rằng là giúp chúng ta thấy biết được sự thật của cuộc đời này, và giúp chúng ta chuyển hóa được những nỗi khổ niềm đau, giúp chúng ta có một con đường để đi đến chỗ an vui hạnh phúc vĩnh viễn. Cái đó mới gọi là quý báu. Cho nên chúng ta nương tựa vào Tam Bảo để nhờ Tam Bảo chỉ đường dẫn lối cho chúng ta đi đến con đường sáng, đi đến chỗ an vui giải thoát. Đó mới gọi là bảo, đó mới gọi là quý. Bây giờ quý vị có hàng triệu đô la, phải không ạ? Có hàng tấn vàng, chết xuống địa ngục thì có đem những cái đó trình cho Diêm Vương hay là nói thôi Diêm Vương ơi, tha cho tôi cho ông tấn vàng này, được không? Cũng chẳng có giá trị gì. Mấy triệu đô la thì cũng là giấy thôi, chứ chẳng có giá trị. Bây giờ quý vị đang có những nỗi khổ niềm đau, thì những cái nỗi khổ niềm đau đó, nếu quý vị được học Phật Pháp, quý vị chuyển hóa được nỗi khổ niềm đau, thì chính cái Phật Pháp giúp chúng ta. Chứ còn tiền bạc đôi khi không thể giúp chúng ta được những cái chuyện đó đâu. Đầu tiên người Phật tử là phải thọ tam quy, thọ trì tam quy đầy đủ các giới. Là chúng ta giới gì? người tại gia thì nam giới phải không ạ? Không sát sinh, không trộm cắp, không tà dâm, không nói dối, không uống rượu. Quý vị cứ thực hành nam giới này đi, đó là căn bản đạo đức mà Đức Phật đã dạy chúng ta rồi. Người tại gia là nam giới, thì bây giờ mình cứ giữ nam giới đó, mình tu tập đi. Nếu chúng ta không hiểu được cái căn bản này mà tự nhiên rồi chúng ta trở thành một người Phật tử thôi, mình không làm gì hết, bỏ hết, thì coi chừng mình lại rơi vào con đường sai rồi. Đức Phật dạy mình là cái người Phật tử phải có trách nhiệm đối với gia đình và phải làm bác của cải để tự thân mình có cuộc sống đầy đủ, giúp đỡ cho con của mình có được sự nghiệp. Rồi cũng cái từ cái đồng tiền đó chúng ta mới tạo ra được cái gì, cái phước nhá, đúng không ạ? Bây giờ quý vị muốn làm phước mà mình không có tiền, muốn giúp cho người ta mình không có tiền, muốn đi cúng dường tam bảo không có tiền, muốn in kinh hay muốn phóng sinh không có tiền thì lấy đâu mà làm? Cho nên chúng ta phải làm theo của cải hết. Mà Đức Phật dạy chúng ta chỉ nam giới đó, giữ nam giới đó đi, đừng có sát sinh, đừng có làm cái nghề gì sát sinh, đừng có lừa đảo trộm cắp, rồi không được ngoại tình, rồi không được lừa đảo người ta, không được say sưa rượu chè. Chính những cái thứ này nó làm cho mình mất đi đạo đức, làm cho mình mất đi tài sản, làm cho mình mất đi cuộc sống hạnh phúc ấm no. Quý vị thấy không? Nếu mà quý vị rơi vào sát sanh, trộm cắp, tà dâm, nói dối, uống rượu thì đó là mình đánh mất đi cái đạo đức của cá nhân mình, rồi mình làm tổn thương đến cái danh dự của mình, rồi làm cho tài sản của mình tiêu tán đi, gia đình mình mất đi hạnh phúc, và cuối cùng chúng ta bị gì? Bị quả báo ở trong ác đạo. Quý vị thấy không? Phạm vào năm giới đó là quý vị đã mất hết tất cả nhân cách, đạo đức, gia tài, sự nghiệp, chỉ mất cả luôn thân người nữa. Quý vị phạm năm giới đó rồi là đời sau khó có cơ hội làm người. Đức Phật dạy rất rõ, người nào mà giữ năm giới này thì đời sau mới có cơ hội làm người, còn mất năm giới này thì cơ hội làm người là cũng khó rồi đó, rất khó chứ không phải đơn giản. Đức Phật dạy chúng ta muốn được làm người thì tu ngũ giới, muốn sinh cõi trời thì tu thập thiện, nhân nào thì quả đó. Cho nên mất năm giới này cơ hội làm người cũng không còn. Đời nay chúng ta mất đi đạo đức, mất nhân cách, mất tài sản, mất hạnh phúc, đời sau chúng ta mất luôn cả thân mình. Quý vị là Phật tử, cứ ráng giữ năm giới này đi, đó là chúng ta cũng tu tập tốt lắm rồi. Còn nếu ai mà hiểu được cái pháp môn niệm Phật, tu tập nhất tâm niệm Phật nữa thì lại quá tốt. Mà trong đó Đức Phật dạy rất rõ, chúng ta phải tu tập những điều này thì mới tạo cho mình cái phước mà gọi là tịnh nghiệp đó, làm cho cái nghiệp của mình là thanh tịnh trong sạch. Mà quý vị biết thế giới của Đức Phật A Di Đà được gọi là gì? Là tịnh độ, phải không ạ? Tịnh độ là gì? Là cái thế giới trong sạch. Vậy thì chúng ta phải sống trong sạch, là nhân thì mới có được cái quả trong sạch, là nơi tịnh độ được. Chứ ngày hôm nay chúng ta sát sanh, trộm cắp, tà dâm, nói dối, uống rượu, làm đủ thứ tội ác mà đòi về với cực lạc thì lại được không? Nhân bất tịnh thì không có thể có quả tịnh độ được. Đây là điều rất rõ. Cho nên chúng ta phải có chánh hạnh và trợ hạnh là như vậy. Chánh hạnh là mình nhất tâm niệm Phật, trợ hạnh là chúng ta phải tu tập các cái công đức này. hiếu dưỡng cha mẹ, phụng sự sinh trưởng từ tâm bất sát, thu thập thiện nghiệp, thọ trì tam quy đầy đủ các giới, không phạm oai nghi. Oai nghi đây là những cái tư cách, cái đạo đức của người học Phật. Chúng ta thấy ở ngoài đời, ông thầy giáo ông cũng phải có cái tư cách của ông thầy giáo, ông tổng thống cũng có cái tư cách của ông tổng thống. Cái người mà làm trong một cái ngành nghề nào đó cũng phải có tư cách của cái ngành nghề đó. Thì chúng ta là Phật tử cũng vậy, mình phải có tư cách của người Phật tử. Tư cách của người Phật tử như thế nào? Mình đi đứng nói năng như thế nào? Chính những cái oai nghi đó nó thể hiện cái gì? Cái chánh niệm. Nếu quý vị có chánh niệm thì mới có cái oai nghi, còn không có chánh niệm thì sẽ không có oai nghi. Phải không ạ? Ví dụ như bây giờ chúng ta ăn mà mình có chánh niệm thì nó khác, nó sẽ có thể hiện cái oai nghi khác. Còn không có chánh niệm thì chúng ta thấy nó khác rồi, nó sẽ ồn ào, sẽ lộn xộn tùm lum hết. Còn hôm nay quý vị ngồi đây, quý vị thể hiện cái chánh niệm thì quý vị sẽ có cái oai nghi nó khác, nó sẽ trang nghiêm và thanh tịnh. Còn nếu mà chúng ta không thể hiện cái oai nghi đó thì quý vị ngồi trong này cũng giống như cái chợ thôi. Đó, nó khác cái chỗ đó. Đi đứng nói năng của chúng ta nó khác. Chúng ta phải biết nơi nào nên nói, nơi nào không nên nói. Và nhất là những cái oai nghi cần thiết khi chúng ta đến chùa, chẳng hạn người Phật tử phải biết chắp tay như thế nào, xá như thế nào, lễ lại như thế nào. Đó là những oai nghi cũng rất là cần thiết. Khi chúng ta thể hiện được những cái đó thì chúng ta mới thể hiện được cái chánh niệm. Mà mình có chánh niệm như vậy á thì những cái sai, những cái lỗi lầm nó sẽ ít đi. Chẳng hạn như chúng ta nói một chuyện đơn giản thôi, có những người ở trong chùa, những cái khóa tu chúng tôi dạy rất kỹ. Và nếu mà quý vị nào có xem cái đĩa oai nghi của người tu Phật Pháp thì quý vị sẽ thấy, chẳng hạn như ở trong nhà tắm mà đi ra, cái áo mặc sao dính ở trong cái quần, thì đó chúng ta đã thiếu chánh niệm, mất đi oai nghi. Tự nhiên mình đi, mình gọi là gì đó, đi biểu diễn cho người ta xem, thấy chưa? Nội cái là mình trong nhà vệ sinh đi ra mà cái áo dính trong quần là thấy mất cái oai nghi rồi. Chỉ một đơn giản như thế thôi. Những vấn đề chúng ta phải từng ly từng tí, từng cái nhỏ một như vậy đó, nó hay lắm quý vị. Nếu mà chúng ta tu hành mà thực tập chánh niệm đó thì mình từ lời nói, từ hành động, từ bước đi, từ ăn, từ ngủ, từ làm, tất cả mọi cái chúng ta đều thể hiện trong sự oai nghi hết. Thì những người đó ai nhìn thấy cũng quý hết, phải không ạ? Bởi vì mình nhìn thấy cái tư cách, cái oai nghi của người ta, mình sẽ cảm phục. Quý vị nhìn cái hình ảnh của Đức Phật đó, khi mà Ngài ôm vác đi khắp thực, Ngài đi rất là khoan thai tự tại, thể hiện một cái gì đó rất là an lạc hạnh phúc. Thì chính đó là những cái oai nghi đó, những cái oai nghi đó mà nó có thể tác động làm cho mình cũng có được cái an lạc, cái hạnh phúc, và làm cho mình có một cái gì đó cung kính, ngưỡng mộ. Ngày xưa Đức Phật và Chư Tăng ôm bát đi khất thực, đi tới đâu thì tự nhiên tạo cái sự cảm mến cho mọi người đến đó. Và sau những cái buổi mà Ngài đi khất thực thì Ngài thu hút rất là nhiều các đệ tử. Chỉ có qua hình bóng trang nghiêm đó thôi mà biết bao nhiêu con người, người ta cảm phục, người ta tìm đến. Cho nên người học Phật của chúng ta cũng cần phải chú trọng về cái vấn đề oai nghi của mình. Đó là phước thứ hai, phải không ạ? Phước thứ nhất là gì? Hiếu dưỡng cha mẹ, phụng sự sư trưởng, từ tâm bất sát, tu học thiện nghiệp. Phước thứ hai là thọ trì tam quy, đầy đủ các giới, không phạm oai nghi. Phước thứ ba là gì? Phát Bồ Đề Tâm, tinh sâu nhân quả, tụng đọc Đại Thừa và khuyến tấn người tu hành. Phát tâm Bồ Đề là chúng ta phát cái tâm thành Phật. Mình tu là mình mong thành Phật. Thành Phật để làm gì? Thành Phật để độ chúng sinh, chứ không phải là thành Phật để hưởng. Hai cái này khác à. Phát tâm Bồ Đề là mong làm sao mình được thành Phật. Mình thành Phật được thì mình mới độ được nhiều chúng sinh. Cũng như Đức Phật Thích Ca của chúng ta, khi thành Phật rồi Ngài hóa độ rất là nhiều chúng sinh. Còn chúng ta chưa thành Phật thì cái sự giáo hóa của chúng ta nó sẽ ít hơn, hoặc là không thể bằng được những các bậc Bồ Tát, các bậc đã thành tựu được Phật quả. Cho nên là người tu học Phật pháp của chúng ta luôn luôn phải phát cái tâm nguyện là thành tựu được Phật quả. Mà muốn thành tựu Phật quả, chúng ta phải trải qua vô lượng kiếp, chứ không phải đơn giản là một kiếp. Không phải đơn giản một kiếp. Bây giờ quý vị muốn biết rằng mình có căn lành phước đức hay không thì mình mới thấy rằng khi chúng ta sinh ra như thế nào, rồi cuộc sống của chúng ta như thế nào, và cái trí tuệ của chúng ta như thế nào, mình sẽ biết được là cái căn lành của mình, cái phước đức của mình nó dày hay là nó mỏng. Rất là dễ biết, chúng ta thấy rõ. Như Ngài Lục Tổ hồi nay, phải không ạ? Ngài đi gánh củi về ngang qua một cái nhà của cư sĩ tụng kinh Kim Cang. Ngài nghe một câu trong kinh Kim Cang: ưng vô sở trụ như sanh kỳ tâm, liền giác ngộ về sau quyết chí xuất gia tu hành. Và Ngài là một người không có học, nhưng mà giáo lý Ngài nghe qua là thông suốt hết. Đó, căn lành đó, tu nhiều đời nhiều kiếp đó. Còn chúng ta đọc kinh hoài chẳng hiểu gì hết, đọc hết năm này qua năm kia cũng chẳng giác ngộ gì hết. Người ta học một biết mười, mình học mười biết, biết có một mà quên tới quên lui. Những gì đáng nhớ là không nhớ, cái gì không đáng nhớ là nhớ. Ai nói mình câu gì đó để bụng năm này qua năm kia còn nhớ. Còn những cái câu hay Phật pháp thì nói thì mới nói đó là quên mất rồi. Đâu biết rằng cái căn lành của chúng ta nó càng cần thì chúng ta cần phải tu nhiều lắm mới được. Ngoại trừ là đây chúng tôi nói ngoại trừ những người nếu chúng ta phát nguyện sinh về thế giới của Đức Phật A Di Đà thì đó là chúng ta đi đường tắt. Còn không thì chúng ta cứ phải dài trong vô lượng kiếp, kiếp này chút kiếp kia chút cho đến khi nào mà chúng ta thành tựu Phật quả. Quá dài. Đức Phật Thích Ca của chúng ta trải qua vô lượng kiếp tu hành. Ngài đã tu lục độ vạn hạnh, bố thí, trì giới, nhẫn nhục, tinh tấn, thiền định, trí tuệ. Ngài tu những điều mà mình tu không nổi, Ngài làm những điều mà không ai làm nổi, Ngài nhẫn những chuyện mà không ai nhìn nổi. Ngài bố thí và là không những những vật ngoài thân mà cả những thân Ngài dám bố thí cho con ăn. Thì quý vị biết rằng những việc Ngài làm thì không thể tưởng tượng được, chỉ một mục đích là cầu thành Phật thôi. Còn chúng ta nhiều khi tu thì ít mà kể thì nhiều đó, cứ kể công sao tôi tu như vậy đó mà Phật không thương không độ tôi, trời ơi tu nó được bao nhiêu không, nghiệp chướng của mình nhiều đời thì nó chồng chắc chồng. Trong kinh nói đó, nếu mà nghiệp ác của chúng sinh á mà có thể kể được á thì phải nói rằng không biết cái gì mà chứa ra hết. Như vậy không biết cái gì mà chứa ra hết. Cái nghiệp của chúng ta vô thủy kiếp đến giờ là tạo biết bao nhiêu rồi mà chúng ta tu mới có chút mà. Mà cứ đòi tốt rồi đòi may mắn đòi đủ thứ hết mà gặp cái gì cái rồi đó Phật không thương không độ tôi thì thôi tôi không tu nữa. Mình không tu thì mình thiệt thôi, nói vậy thôi. Chúng ta càng gặp chướng duyên, càng gặp nghịch cảnh thì chúng ta biết rằng cái nghiệp của mình cũng nặng thì phải ráng tu nhiều, phải ráng tu thêm nữa chứ. Hôm trước chúng ta nói là hai người tu phải mà cùng tu bằng nhau, nhưng mà tại sao người thì tốt mà người thì không tốt? Thì chúng tôi mới lấy ví dụ một cái ly nước à, một người cái nghiệp bằng ly nước, một người cái nghiệp bằng cái thùng phi nước. Hai người á tu mà bằng nhau là hai người có hai muỗng muối đó, là một người này cũng muỗng muối đó bỏ vô cái ly thì sao thì mệt, nhưng mà cũng cái bà kia một muỗng muối bỏ vô cái lu cái thùng phi thì sao, đã thôi. Như vậy thì cái bà này là cái nghiệp bằng cái thùng phi thì bà phải tu gấp 10 gấp trăm lần bao giờ đủ cái sức nó chuyển hóa cái nước này thành nước mặn. Còn cái bạn này chỉ cần một muỗng muối thôi bỏ vô ly là nó đã mặn rồi. Quý vị thấy không, Ngài Huệ Năng chỉ nghe một cái là ngộ. Còn chúng ta thì thôi, tụng kinh hoài nghe pháp hoài chẳng ngộ gì hết. Cái nghiệp của mình nó bằng cái phi nước. Do vậy chúng ta cần phải tu nữa, cần phải nỗ lực hơn nữa, chứ không thể rằng là nói như vậy cái đồng chuyện đồng khó đồng khổ cái rồi mình mất đi niềm tin. Nhiều người như vậy đó quý vị, họ mất niềm tin vì khi họ thấy là mình tu nhiều quá sao Phật không độ mình, sao mình cứ gặp đủ thứ tai nạn. Còn cái bà kia đâu thấy bà tu gì đâu, bà phơi phơi gì đó, bà sung sướng bà không bị gì thì người ta chỉ có cái là nó chưa đến thôi. Giả sử bá thiên kiếp sợ tác nghiệp bất vong, nhân duyên hội ngộ thời, quả báo hưởng thụ thọ. Khi cái nhân duyên nó đầy đủ rồi thì nó sẽ đến thôi, chứ không phải là họ không có bị cái quả báo đâu, nó chưa đủ duyên thôi. Cũng như cái cây mình trồng nó chưa đến ngày ra hoa kết quả thôi. Như vậy thì mình phải phát cái tâm Bồ Đề, phát cái tâm thành Phật, nguyện độ cho tất cả chúng sinh. Thì như vậy thì chúng ta mới ráng cố gắng nỗ lực tu tập, phát tâm Bồ Đề, rồi gì nữa, tin sâu nhân quả. Nếu chúng ta tu học mà không tin nhân quả thì chúng ta không thể thành tựu được, phải không ạ? Bởi vì mình có tin nhân tin quả thì mới sợ điều ác và làm điều lành. Bởi mình đã hiểu rằng khi mình đã gieo một nhân thì mình phải lãnh cái hậu quả. Trong bài học ngàn vàng có câu rất hay, phàm làm việc gì trước phải xét đến hậu quả của nó. Chúng ta hiểu được nhân quả thì mình biết rằng nếu ngày hôm nay mình làm điều ác thì sau này mình sẽ chịu cái quả. Trồng ớt thì ăn ớt, thế giới. Ngày hôm nay mình làm điều lành thì trong tương lai mình sẽ hưởng quả lành. Ngày hôm nay mình trồng đu đủ thì mai mốt mình ăn đu đủ. Khi quý vị tin xong nhân quả rồi thì chúng ta không dám làm ác mà lại tích cực làm lành, bởi vì mình nghĩ rằng mình làm thì mình phải chịu, mình làm mình hưởng chứ cũng không ai chịu, cũng không ai hưởng của mình. Do tin sâu nhân quả mà cuộc đời này sẽ tốt đẹp, mỗi người chúng ta sẽ tốt đẹp. Ngược lại, nếu người không biết tin sâu nhân quả thì cuộc đời này sẽ đau khổ, sẽ đầy tội lỗi, bởi vì họ không tin đến cái chuyện nhân quả và quả. Họ nghĩ rằng sống là hưởng thụ, chết là hay. Không tin nhân tin quả, không tin đời này, không tin đời sau, không tin có luân hồi luật đạo. Thì những người không tin như vậy cũng là nguy hiểm. Còn những người tin á, quý vị biết, họ tuy rằng tin mê nhưng mà vẫn tốt. Những người tin mê đó, một ngày nào đó khi chúng ta chuyển hóa họ, họ nhận thức ra thì họ sẽ tin đúng. Còn nguy hiểm nhất là những người không tin, họ không tin gì hết thì cái đó mới là nguy hiểm. Còn họ có tin là tốt. Quý vị có nhiều bà cụ ở Việt Nam của chúng ta, họ có những cái niềm tin rất là mê tín dữ lắm. Thế nhưng nếu chúng ta biết đem Phật pháp đến với họ chỉ một thời gian sau thì họ sẽ có cái niềm tin đúng. Còn ngược lại, những người nào mà không tin đó, cái đó mới là sợ, cái đó mới là nguy hiểm, cái đó mới là đáng thương. Bởi vì những người không có tin nhân quả thì họ sẽ làm bất cứ điều gì miễn là họ được lợi và họ thỏa mãn cái dục vọng của họ thì thôi. Cũng như họ đi ăn cướp, phải không ạ? Họ đi dụ dỗ con gái người ta thì họ miễn là làm sao được mình có lợi, còn họ không nghĩ gì đến cái hậu quả cả. Còn chúng ta là người học Phật thì phải tin sâu nhân quả, biết rằng Đức Phật dạy lời nói, ý nghĩ và hành động của mình phải chịu trách nhiệm. Ta là chủ nhân của nghiệp và là người thừa tự của nghiệp. Khi chúng ta từ giả cõi đời này, chỉ có nghiệp theo ta, chứ không ai theo ta. Và cũng chính nghiệp nó đẩy chúng ta đi vào các cảnh giới tương đồng. Chúng ta lấy thí dụ, bây giờ quý vị ngồi ở đây, phải không ạ? Lát nữa nếu mà quý vị đi ra ngoài mà đi vào cái casino đó, thì biết là cái người này là cái gì rồi. Nghiệp gì? Nghiệp cờ bạc, đúng không? Thế là lát nữa mà đi ra nữa, quá nhậu đó là biết cái nghiệp gì rồi. Nghiệp rồi. Thấy chưa? Rồi nếu mà đi ra vũ trường thì nghiệp gì rồi? Nghiệp mê gái, đúng không? À, như vậy thì những cái đó nó hấp dẫn ai? Hấp dẫn những người mà cùng đồng cái quan điểm. Chứ còn thật ra nếu mà cái casino đó đối với cái người nghiện rượu thì chả thua gì hết, bởi vì họ đâu có thích cái đó đâu. Cũng như thế, hôm nay cái gì đẩy quý vị đến đây cũng là cái nghiệp, phải không ạ? Phải không ạ? Mà nghiệp này là nghiệp gì? Nghiệp tốt, thấy chưa? Nghiệp tốt nó đẩy quý vị đến đây để quý vị được nghe pháp. Còn nếu không á, nếu mà nghiệp xấu thì nó đẩy quý vị đi vô casino, có vậy thôi. Vậy thì nghiệp là những gì mà chúng ta tạo tác từ thân khẩu và ý, rồi từ đó nó sẽ đẩy chúng ta đi vào cái cảnh giới tương đồng. Người nghiện rượu thì sẽ đi vào quán rượu, người mê cờ bạc thì sẽ đi vào casino, người thích Phật pháp thì đi đến chùa, thấy chưa? Chứ đâu ai bắt quý vị đến đây, mà chính cái nghiệp nó đẩy quý vị đến đây. Vậy thì chúng ta tin sâu nhân quả, giúp mình tránh ác làm lành. Một cái nữa là gì? Tụng đọc Đại Thừa. Tại sao trong kinh khi chúng ta tụng đọc Đại Thừa? Đại là gì? Là lớn. Thừa là gì? Là xe. Đại Thừa là cái cỗ xe lớn. Ở đây Đức Phật khuyên chúng ta đọc kinh Đại Thừa để chúng ta phát cái tâm lớn. Tiểu thừa là gì? Tiểu là nhỏ. Thừa là gì? Là xe, chẳng hạn như cái xe xe của mình, xe hơi khoảng 4 chỗ thôi, nhưng mà mình Đại Thừa là cái xe buýt chở được nhiều người hơn. Khi chúng ta tụng đọc kinh điển Đại Thừa để mình phát cái tâm lớn, là mình mong được độ cho nhiều chúng sinh. Thì quý vị thấy trong kinh Đức Phật dạy chúng ta rất rõ là mình tu đâu có phải là tu chỉ cho mình, và luôn luôn mình làm sao để lợi ích cho mọi người. Tụng đọc Đại Thừa để mình huân tập cái chủng tử và phát được cái tâm Bồ Đề để độ cho tất cả chúng sinh. Nếu quý vị hàng ngày tụng đọc Đại Thừa như vậy thì quý vị sẽ nhận thấy được, và quý vị sẽ phát được cái tâm Bồ Đề, phát cái tâm Đại Bi để thương chúng sinh và mong muốn độ tha cho chúng sinh. Chúng ta phải phát nguyện là cái người lái xe buýt chở người ta đi đến Cực Lạc, phải không ạ? Hoặc là chúng ta là cái người lái một chiếc thuyền đưa người ta đến bến bờ an vui hạnh phúc. Phải phát được cái tâm như vậy. Chứ đâu phải là mình tu chỉ là để được lợi ích cho mình đâu. Cái lợi ích cho mình chính là cái lợi ích cho chúng sinh. Bởi vì khi mình thành tựu Phật quả rồi thì mình độ cho rất nhiều chúng sinh. Tụng đọc Đại Thừa. Thứ tư là gì? Khuyến tấn người tu hành. Đã quý vị thấy không? Khi mình đã học Phật pháp rồi, hiểu biết Phật pháp, có đợi lợi ích an lạc trong việc thực hành lời Phật dạy rồi, mình phải đem những cái điều đó đi để giúp cho nhiều người. Đức Phật cũng dạy rằng nếu chúng ta có một cái ngọn đuốc sáng, mình mồi cho nhiều người sáng thì ngọn đuốc của mình có mất tí nào không? Không mất tí nào. Ngược lại, mình mồi cho nhiều người thì nhiều người sẽ sáng, ngọn đuốc mình càng sáng thêm. Chúng ta phải có cái bổn phận và trách nhiệm làm sao để cho Phật pháp được lưu truyền. Và điều này á, chúng tôi nghĩ rằng quý vị làm được. Không phải chúng ta chỉ ngồi ở trên bục giảng để thuyết như vậy mới gọi là khuyến tấn người tu hành, mà chính quý vị là những người rất dễ làm cái công việc hoằng pháp lợi sinh. Vì sao như vậy? Vì chúng ta sống với mọi người. Trong kinh Đức Phật cũng dạy chúng ta bốn phương pháp cảm hóa mọi người, ở trong đó gồm có gì? Bố thí nhiếp, ái ngữ nhiếp, lợi hành nhiếp và đồng sự nhiếp. Chúng ta đem của cải, hoặc là chỉ nói những cái lời tốt đẹp, hoặc là mình giúp đỡ những người cùng làm với mình, giúp đỡ họ, thì đó cũng là những cái cách mà chúng ta cảm hóa họ đến với Phật pháp. Bây giờ những cái phương tiện để hoằng pháp cũng không có khó. Quý vị không có khả năng nói thì quý vị có thể bỏ ra chỉ một vài đồng, thấy không? Ấn tống một cái đĩa, có thể 5 đồng của quý vị hay là 2 đồng của quý vị mà thay đổi cả một cuộc đời một người nào đó. Dù xây tính đạt phụ đồ không bằng làm phúc cũng cho một người. Quý vị giúp được một người hiểu Phật pháp, quay đầu xa lìa con đường ác, hướng đến con đường thiện thì cái phước lớn lắm, cái công đức lớn lắm. Cho nên quý vị nên phát tâm phát nguyện làm những cái việc đó, khiến tấn người tu hành. Thì chúng ta có nhiều cách như vừa nãy chúng tôi trình bày, có thể là bố thí, có thể là dùng lời nói, có thể là chúng ta cùng bạn bè cùng làm việc với nhau, mình tạo mọi thứ duyên để cho người ta biết đến Phật pháp. Mà chúng tôi thấy bây giờ cái phương tiện dễ nhất đó là băng đĩa. Quý vị chỉ cần xem cái đĩa nào hay, cái đĩa nào thấy có được lợi ích, quý vị tặng cho họ. Nhờ những cái đĩa đó mà họ có thể thay đổi cả một cuộc đời, hướng đến con đường chân thiện mỹ, thì đó là cái phước báo. Như vậy vừa rồi chúng tôi trình bày với quý vị ba cái phước để tạo cho chúng ta có được cái sự thanh tịnh trong tu hành, để trợ duyên cho việc niệm Phật của mình. Mà trong kinh Quán Vô Lượng Thọ Đức Phật đã dạy điều này, để khẳng định rằng không phải chúng ta tu chỉ ngồi đó niệm Phật, mà chúng ta còn phải thực hành ba phước này thì mới thành tựu được cái tịnh nghiệp của mình và tạo được cái nhân vãng sinh tịnh độ. Thì qua đó thì quý vị đã hiểu rõ rồi, chúng ta là gì? Là Phật tử tại gia. Phật tử tại gia thì phải có trách nhiệm bổn phận đối với gia đình, đối với xã hội, đối với cuộc sống. Nếu chúng ta tiến một bước nữa lên xuất gia thì chúng ta sẽ có con đường khác. Còn bây giờ mình ở tại gia thì mình phải sống như thế nào? Căn bản của người tại gia đó là năm giới. Và nếu chúng ta tu theo pháp môn niệm Phật thì chúng ta chuyên nhất niệm Phật và lấy tam phước tịnh nghiệp này cũng làm nền tảng để tu học. Và Ngài từng không khẳng định rằng đây không phải là người tu pháp môn tịnh độ mà lấy tam phước tịnh nghiệp này. Tất cả pháp môn nào cũng phải căn cứ vào tam phước tịnh nghiệp này mới thành tựu được. Điều này nếu chúng ta suy nghĩ cho thật kỹ thì đúng. Bởi vì quý vị cứ đem ba cái phước này ra thử xem. Có một người tu mà không có hiếu dưỡng cha mẹ, không phục sự sư trưởng, không từ tâm bất sát, không tu tập thiện nghiệp thì làm sao thành tựu? Thế nhỉ? Không thể thành tựu được. Cho nên dù tu pháp môn nào, chúng ta cũng lấy căn bản tam phước này. Và như vậy thì quý vị đã hiểu rõ rồi. Bây giờ mình tu như thế nào để trong gia đình của mình ai cũng hiểu được Phật pháp và ai cũng ủng hộ mình, đến khi nào mình ngồi đó mình niệm Phật ngày đêm mà người ta vẫn hoan hỷ thì lúc đó mình thành tựu. Cũng xin chính chúc quý vị luôn luôn sẽ tinh tấn và thành tựu được cái mục đích lý tưởng giác ngộ giải thoát, và nhất là thành tựu được cái nguyện vãng sinh tịnh độ của mình. Nam mô A Di Đà Phật. Nhân dịp đây thì chúng tôi cũng có gửi tặng quý vị mấy cái đĩa, thì không biết là hồi sáng thì có cũng có một số các vị đã nhận đĩa rồi phải không ạ? Vị nào mà chúng ta nhận rồi thì hoan hỷ không nhận nữa, để cho những vị mà người ta mới đến người ta nhận, bởi vì đĩa thì sợ không đủ. Còn những vị nào mà chúng ta ở đây á, mà chúng ta chưa nhận được thì có thể là ngày mai chúng tôi sẽ cố gắng sang thêm để rồi gửi biếu sau. Đó là những người nào mà mình thường trực ở đây. À, còn có một phần là quý vị hoan hỷ là hồi sáng nay có những vị nào mà ở bên chùa thì bạn nhận rồi thì thôi, bởi vì cái đó với cái này nó cũng giống nhau không? Và trong gia đình nếu mà ai mà chúng ta đi hai người á, thì quý vị hoan hỷ chỉ nhận một phần thôi, không nhận hai phần để cho người khác cho đủ. Và quý vị hoan hỷ nghe, nếu mà gia đình nào hai người ba người thì chúng ta cứ lận một phần thôi, mình để dừng lại cho người khác. Bây giờ mình đang thực hiện là tham sân si đây nè, đó tu thập thiện nghiệp đó, mà để mà thấy cái khởi cái tham lên đó, tôi vừa muốn một cái rồi lát anh em mà cho người kia một cái gì nữa đó là không được. Ở đây bây giờ chúng ta để giải quyết thực tế là cho mỗi người ở đây đã đủ đá rồi, nếu mà dư thì chúng ta lấy cái chuyện đó không sao, nhưng mà mình thì đang trong cái tình trạng là sợ thiếu. Anh em quý vị hoan hỷ hay là
Phật sau khi thầy Phạm cũng toàn và nhà thầy toàn cũng con rời biểu thêm để quý vị về nhà để theo dõi và để học và để tu trong cái kinh nghiệm của thầy toàn đã qua một cái thời gian dài và học. Hôm nay thầy toàn cũng đã tìm những cái phương tiện để trình bày và để cho quý vị nhớ và học và tu. Thì thay mặt của đạo tràng hôm nay, chúng con xin gửi đầu đại lễ viên thượng tọa vào cầu nguyện thượng tọa tuân được đường Phật pháp và được luôn luôn tốt đẹp và có nhiều cái thành viên. Thì khi nhân viên kỳ này thời gian rất ít, chỉ có được hôm nay là thôi, còn ngày mai thì thượng tọa qua chùa Di Tàng để làm lễ ăn vị Phật. Khi thì là đã không còn thời gian nữa, phải trở về lại Vancouver và đi chia sẻ. Thượng tọa đã sắp sẵn cái chương trình là thượng tọa có được. Thì mong rằng những nhân viên khác con
bác ơi, bác cho đại đi, nếu mà ai phát tâm thì họ cứ lên, mình khỏi phải lo cái chuyện đó nè. Dạ.
Và như khi nhân viên mà mong mong như đây ra trường tòa sẽ quan tâm và có buổi nói chuyện ở tại đạo tràng của chúng ta. Là khi lúc mà tụi tôi còn nhỏ, còn tân sinh vào lúc 82 và 83 là học đi học và những cái chỉ nguyện của mỗi người một khác, và thì tòa đã làm những phật sự. Bây giờ thì không chỉ là hạn chế ở trong nước, đã rộng khắp ở cả nơi, thì đó là một cái điều mừng chúng ta có được. Thì là một lần nữa chúng con xin tri ân thượng tọa Nam Mô Công Đức Lâm Bồ Tát.